SBS Việt ngữ.
Vâng, và quý vị trở lại cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng trong tạp chí thể thao mỗi tối thứ hai hàng tuần, một chương trình đã trở thành quen thuộc với quý vị phải không ạ? Và trong chương trình tối nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị đến với vòng cuối cùng của vòng loại A-League để xem rằng kết quả thay đổi các cặp đấu ở trong Grand Finals như thế nào. Và tất nhiên không thiếu những câu chuyện đặc biệt liên quan đến thể thao, với tinh thần thể thao không thể khuất phục được của cụ ông 84 tuổi với cuộc chạy đua marathon ở London. Và như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Với câu chuyện về cụ già 84 tuổi mà chạy liên tiếp mấy chục năm rời ở London Marathon thì chúng ta sẽ đến sau một ít phút nữa thôi. Nhưng mà đầu tiên có lẽ không thể thiếu vòng đấu cuối cùng tạo ra một chút bất ngờ của A-League, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, có lẽ cái vòng đấu cuối cùng thì không nhiều người nghĩ rằng là giải A-League còn gây ra bất ngờ, thì nhưng mà cũng có một cái bất ngờ nhỏ nhỏ xảy ra vòng đấu cuối cùng, và đây có lẽ bất ngờ nhỏ nhỏ như tôi đã nói ở cái vòng trước, tức là tất cả các cái vị trí trên bảng xếp hạng của A-League và đặc biệt là vị trí trong top 6 thì gần như đã được định đoạt, và cái vị trí duy nhất mà còn có thể thay đổi được là vị trí thứ 4 và thứ 5, tức là vị trí giữa Adelaide United và Wellington Phoenix, chỉ xem là đội bóng nào là sẽ thi đấu trên sân nhà trong cái vòng sơ loại. Và chúng ta đều nghĩ rằng là trong cái vòng sơ loại thì sẽ có một cuộc derby của thành Melbourne giữa Melbourne Victory và Melbourne City. Thế nhưng mà cái diễn biến của vòng đấu cuối cùng, vòng đấu thứ 27 của A-League thì diễn ra rất là kịch tính, và đặc biệt là không phải là vị trí thứ 4 và thứ 5 thay đổi mà là vị trí thứ 5 và thứ 6, và chúng ta có các cái cặp thi đấu của cái vòng sơ loại hoàn toàn khác. Đến với cái vòng đấu thứ 27 thì Wellington Phoenix chỉ cần có một trận hòa hoặc thậm chí là chỉ cần có một trận thua, có thể nói là khiêm tốn, thì họ cũng giữ được vị trí thứ 5 của mình, và nếu họ giành chiến thắng thì họ thậm chí là có thể vươn lên vị trí thứ 4. Thế nhưng mà ở vòng đấu cuối cùng thì Wellington Phoenix đã thi đấu một trận đấu rất là tệ, và họ để thua 5-0 trên sân của Perth Glory. Và dường như Perth Glory sau khi để thua Sydney ở vòng đấu trước thì họ đã chút giận, chút cái cơn giận dữ lên Wellington Phoenix, và có một chiến thắng rất là hoành tráng ở trong cái vòng đấu cuối cùng ngay trận trên sân nhà. Và đây có thể nói là một bữa tiệc thịnh soạn cho các cổ động viên của Perth Glory. Còn cái đối thủ mà cạnh tranh vị trí thứ 5 đối với Wellington Phoenix lại là Melbourne City. Và Melbourne City phải có thể nói là để thoát ra khỏi vị trí thứ 6 thì họ cũng phải có một cái chiến thắng rất là lớn, đồng thời hy vọng Wellington Phoenix thua một cách tức tưởi. Và Melbourne City đã làm được cái nhiệm vụ của mình khi mà trong cái trận đấu cuối cùng trên sân nhà thì họ giành chiến thắng trước Central Coast Mariners với tỷ số là 5-0. Với việc Melbourne City giành chiến thắng với tỷ số 5-0 và Phoenix để thua với tỷ số là 5-0 thì hiệu số giữa hai đội bóng này đã thay đổi là tới 10 bàn. Và chính cái hiệu số này cùng với điểm số thay đổi đã khiến cho Melbourne City vươn lên vị trí thứ 5 và Wellington Phoenix bị tụt xuống vị trí thứ 6. Và chính vì thế mà hai cái cặp đấu sẽ diễn ra vào cuối tuần này, hai cái cặp sơ loại sẽ không phải là Melbourne Victory gặp Melbourne City nữa, mà là Melbourne Victory sẽ thi đấu với Wellington Phoenix, còn Melbourne City sẽ thi đấu với Adelaide United. Theo tôi nghĩ thì dù sao đi nữa, đội bóng nào vào được đến cái vòng đấu final thì cũng đều rất là may mắn, đều rất là cảm thấy mãn nguyện rồi. Và ở trong cái vòng đấu mà có thể nói là loại trực tiếp này thì cái phong độ nó không nói lên điều gì cả, mà chủ yếu là cái trận đấu đó các cầu thủ có phát huy được hết khả năng của mình và cái tinh thần thi đấu tập thể hay không mà thôi. Và cuối tuần này thì Melbourne Victory sẽ thi đấu với Wellington Phoenix và Adelaide United sẽ đón tiếp Melbourne City. Và đội thắng nào trong hai cái cặp đấu này có vị trí cao nhất thì sẽ gặp Sydney FC ở cái vòng bán kết. Còn đội thắng nào trong hai cặp đấu trên mà có vị trí thứ hạng thấp hơn trong bảng xếp hạng thì sẽ gặp Perth Glory. Và có thể nói là cả mùa bóng của giải A-League thì chúng ta chỉ trông chờ vào những cái trận đấu sắp tới, có thể nói là những trận đấu loại trực tiếp, những cuộc đấu súng trực tiếp, và chúng ta sẽ chờ xem liệu Perth Glory có làm được cú đúp trong mùa giải năm nay hay không. Còn về Sydney FC thì đã 2 năm liền họ giành chức vô địch ở vòng tính điểm, thế nhưng đều không giành được chiếc lá cờ của giải A-League. Và không biết là Sydney FC trong mùa giải năm nay có làm nên một điều bất ngờ khi mà mặc dù họ đứng ở vị trí thứ 2 ở trong vòng đấu tính điểm, thế nhưng mà họ có giành được chiếc vô địch ở trong vòng đấu loại trực tiếp là vòng final hay không?
Vâng, và ít nhất chúng ta cũng phải chờ xem hai trận đấu gọi là sơ loại trong cái vòng Grand Finals để biết được đâu sẽ là những đối thủ của các đội bóng sừng sỏ nhất, Perth Glory và Sydney FC. Từ đó mới có thể tạo ra cái cơ hội. Tất nhiên, 5 ăn 5 thua thôi, tại giải Úc này khó nói trước được điều gì. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi quý vị ạ. Chia tay với trái bóng tròn ở Úc, chúng ta đến với EPL, giải Ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, đến bây giờ thì ông Solskjaer có lẽ đã cảm nhận, hay là người ta gọi là thấm đòn. Rõ ràng cái chiếc ghế nóng cầm quân của Manchester United không hề dễ dàng một chút nào. Nó căng thẳng và thành tích của mỗi trận đấu thì đều đi liền với vận mệnh của chính cái vị huấn luyện viên đó. Và MU trong vòng đấu vừa qua có lẽ cũng là một cái nỗi thất vọng đối với ông Solskjaer, thưa anh.
Vâng, trước khi nói về cái công việc và đặc biệt là phong độ của Manchester United vào thời điểm hiện tại thì tôi muốn nói qua một chút. Tức là cái vị huấn luyện viên tiền nhiệm của Solskjaer là Mourinho, khi được hỏi về phong độ của Manchester United sau khi mà ông bị sa thải thì ông có nói rằng là trong ngắn hạn thì ông tin rằng là đội bóng có thể thi đấu thăng hay hơn, thì nhưng ông chưa chắc được về thành công của đội bóng ở trong tương lai dài hạn. Và những gì mà huấn luyện viên Mourinho tiên đoán thì đã trở thành hiện thực khi mà trong 3 tháng đầu kể từ khi bắt đầu cầm quân thì Solskjaer đã khiến cho Manchester United dường như lột xác và thi đấu rất là hay. Thế nhưng mà trong 9 trận đấu trở lại đây thì họ đã thua đến 7 trận và có thể nói là phong độ ngày càng đi xuống dốc. Và lúc này thì các cầu thủ Manchester United bắt đầu cho thấy thể hiện được cái bản lĩnh yếu kém của mình khi mà họ tiếp tục thi đấu. Có thể nói là thiếu đi động lực. Chúng ta thấy được tất cả những cái khó khăn mà huấn luyện viên Mourinho đều gặp phải khi mà ông còn làm công tác huấn luyện của Manchester United. Và huấn luyện viên Mourinho còn nói rằng là cái thành tích mà giúp cho Manchester United giành được vị trí thứ nhì Á quân ở mùa giải năm ngoái, đó là một trong những cái thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của ông. Thì bây giờ chúng ta mới hiểu tại sao với một đội bóng Manchester United vào hiện tại thì chính xác thì đứng ở vị trí thứ 6 và có kém cái đội bóng cạnh tranh ở vị trí hàng đầu là Liverpool và Manchester City, có thể nói là rất xa, tới gần 20 điểm lận. Nói không ngoa thì như chúng ta biết rồi là huấn luyện viên Solskjaer đang thấm đòn và hơi nóng đang phả vào gáy của Solskjaer. Chúng ta hy vọng rằng là ban lãnh đạo của Manchester United sẽ tiếp tục tin tưởng huấn luyện viên Solskjaer, bởi vì càng thay đổi nhiều thì càng khiến cho cái tình cảnh của MU rối bời mà thôi. Và chúng ta phải và có lẽ là ban huấn luyện nên tin tưởng vào cái vị huấn luyện viên này và tự tin trao cho ông một cái hậu bao khá là hậu hĩnh để thay đổi nhân sự trong mùa hè, bởi vì hiện giờ có thể nói là các cầu thủ đang thiếu trong màu áo của MU thì rất là nhiều cầu thủ không còn động lực thi đấu, và đặc biệt là họ đến với MU chỉ vì túi tiền hơn là vì cái chuyên môn bóng đá. Trong cái vòng đấu cuối tuần vừa qua thì cái cuộc đua giành chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh tiếp tục trở nên gay cấn khi mà Liverpool và Manchester City liên tục bám đuổi nhau. Liverpool giành chiến thắng trên sân nhà trước Huddersfield trên sân khách của Huddersfield với tỷ số là 5-0 và tiếp tục phả hơi nóng vào gáy của Manchester City. Liverpool sau chiến thắng này thì họ có 91 điểm. Và với cái kỷ lục là 91 điểm thì họ có thể giành được bất cứ chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh bất cứ năm nào, trừ năm ngoái khi mà Manchester City giành được 100 điểm. Tức là 91 điểm là một cái kỷ lục rất là lớn đối với Liverpool rồi. Thế nhưng vẫn chưa đủ để họ giành chức vô địch trong mùa giải năm nay. Bởi vì Manchester City sau cái trận đấu rất khó khăn, thế nhưng họ giành chiến thắng với tỷ số là 1-0 vào sáng ngày hôm nay, thì họ đã giành được 93 điểm. Và đây có thể nói là một mùa giải mà Manchester City đã tiếp tục thể hiện được cái phong độ tốt và nâng cao cái chất lượng của giải Ngoại hạng Anh hơn. Giải Ngoại hạng Anh còn 2 vòng đấu nữa sẽ kết thúc và chúng ta sẽ chờ xem cả 2 vòng đấu cuối đội nào, Liverpool hay Manchester City, đội nào là đội giữ được bản lĩnh, đội nào là giữ được cái lạnh trong cái nhiệt huyết trong tim, thế nhưng mà cái đầu lạnh để tiến đến chức vô địch. Thì có thể nói là chưa năm nào mà chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh đã gây cấn và hay đến như năm nay.
Vâng, và trong khi đó thì các đội bóng tranh giành 4 vị trí hàng đầu cũng đã cố gắng thi đấu nỗ lực rất nhiều trong vòng đấu vừa qua và những kết quả cũng ít nhiều củng cố được vị trí của họ, thưa anh.
Vâng, có thể nói cuộc đua giành trong hai cái vị trí cuối cùng trong top 4 là vị trí thứ 3 và vị trí thứ 4 tiếp tục diễn ra căng thẳng. Tottenham Hotspur cuối tuần vừa qua đã bất ngờ ngã ngựa trên sân nhà trên cái sân vận động mới của mình, White Hart Lane, trước đối thủ đến cùng thành phố là West Ham United với tỷ số là 0-1, và qua đó thì họ tiếp tục chưa củng cố được cái vị trí thứ 3 của mình. Arsenal cách đây hơn một tháng thì thi đấu rất là hay và dường như họ đã củng cố được vị trí thứ 4 của mình, thế nhưng mà trong 3 trận đấu trở lại đây thì họ đã để thua 3 trận đấu liên tiếp đã bị Chelsea vượt qua mặt để vươn lên vị trí thứ 4. Còn Chelsea thì dường như chỉ cách đây hơn một tháng hoặc hai tháng thì huấn luyện viên Mauricio Sarri tưởng chừng như đã mất mất đi cái quyền kiểm soát phòng thay đồ và các cầu thủ không còn thi đấu cho ông nữa, và Chelsea phải đứng ở vị trí thứ 6. Thế nhưng mà trong hơn một tháng trở lại đây thì phong độ của Chelsea đã thay đổi, và ngày hôm qua với việc cầm hòa Manchester United trên sân Old Trafford thì Chelsea cùng với việc Arsenal để thua thì Chelsea đã vươn lên vị trí thứ 4 với 68 điểm, và họ hoàn toàn có quyền định đoạt cái vị trí thứ 4 của mình nếu như họ giành chiến thắng họ tuyệt đối cả ở hai trận đấu cuối. Ở vị trí thứ 5 và thứ 6 thì Arsenal và Manchester United với phong độ không được tốt trong 3 trận đấu trở lại đây thì hiện giờ họ không còn quyền tự định đoạt số phận của mình nữa. Thế nhưng dù sao gì nữa thì cả 4 vị trí từ thứ 3 đến thứ 6 đều chưa ngã ngũ, và có thể nói cuộc đua giành chức vô địch cũng như là cuộc đua giành một cái tấm vé để giữ Champions League trong mùa giải năm sau của giải Ngoại hạng Anh trở nên rất là gay cấn. Và có lẽ đây có thể nói là không ngoa khi mà được mệnh danh là giải đấu hay nhất hành tinh vào thời điểm hiện tại. Mọi con mắt của các cái cổ động viên hâm mộ, các khán giả hâm mộ giải EPL thì sẽ hướng về hai cái vòng đấu cuối cùng sẽ diễn ra vào cuối tuần này và cuối tuần sau.
Quý vị đang theo dõi tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Tuần này chúng ta đến với một số tin bên lề có thể nói rằng chiếm rất là nhiều những bình luận trên các trang báo chí thể thao quốc tế. Ví dụ như tôi đã giới thiệu ngay phần đầu chương trình, đó là một kỷ lục mà không phải kỷ lục chiến thắng của giải chạy marathon ở London mà là một kỷ lục cho tinh thần thể thao. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, ở cái tuổi đã ngoài 80 như thế, 84 tuổi thì có lẽ là với rất là nhiều người vận động chứ chưa nói đến chơi thể thao đã là cái mơ ước rồi, bởi vì cái sức khỏe lúc đó rất là cạn kiệt rồi. Thì ông cụ vận động viên của giải chạy marathon London đã giúp chúng ta thấy được rằng điều gì cũng có thể xảy ra nếu như theo đuổi cho tới cùng những cái đam mê của mình, mà đây là đam mê thể thao, thưa anh.
Giải London Marathon thì năm nay diễn ra là năm thứ 39, và người duy nhất 39 lần tham dự cái giải London Marathon đó chính là cụ ông bước sang tuổi 85, Ken Jones đến từ nước Anh. Và vào ngày hôm qua, cụ ông này cũng đã hoàn thành cái chặng đua lần đua thứ 39 tại giải London Marathon. Và mặc dù không phải là người cán đích đầu tiên, và mặc dù cũng không phải là người xếp cao nhất trong cái độ tuổi của mình, tức là từ 80 đến 84 tuổi, ông chỉ đứng thứ 13. Thế nhưng có thể nói là với tinh thần thể thao và với cái sự dẻo dai tuyệt vời thì ông đã kết thúc cái giải London Marathon với thành tích là khoảng 7 giờ 50 phút. Thì đây không phải là kỷ lục lớn thách tốt nhất, thế nhưng chúng ta thấy rằng là với cái tinh thần dẻo dai và đặc biệt là với ý chí kiên cường thì ông đã không những hoàn thành cái chặng đua khoảng 42 km trong ngày hôm qua, mà ông đã hoàn thành được 39 cuộc đua, và là đây là một kỷ lục. Và của ông tiếp tục đặt ra mục tiêu là ông sẽ hoàn thành cái chặng đua marathon tại London vào năm sau, khi mà kỷ niệm 40 năm của giải đấu này. Và ông cho biết đây sẽ là cái giải đua marathon cuối cùng của ông. Chúng ta hy vọng rằng của ông Ken Jones sẽ có được sức khỏe và sự dẻo dai để hoàn thành cái ý nguyện về trong năm sau, khi mà ông muốn là người đầu tiên và cũng có thể là người duy nhất hoàn thành 40 cái chặng đua marathon của London.
Vâng, theo dõi những cái sự kiện thể thao như thế này và nghe bình luận viên Việt Hoàng vừa mới chia sẻ về cụ Jones đó thì Xuân Ngọc nghĩ rằng nó cũng là bài học cho chúng ta, khi mà có lẽ là với những cái người ở bắt đầu tuổi trung niên rồi là những người thanh niên, nếu mà không quan tâm tới chuyện tập thể thao thì có lẽ là nên xách giày lên và bắt đầu chạy đi là vừa. Những cái điều đấy nó rất là tốt cho sức khỏe của mọi người hàng ngày, thay vì những loại thực phẩm chức năng, thay vì chúng ta phải mượn vào thuốc này thuốc kia để mà giảm cân đó, để mà giảm. Rất là nhiều người bây giờ đang uống những cái loại thuốc giảm cân khác nhau, quảng cáo rất là nhiều trên các trang mạng, cho đến cuối cùng thì chưa biết là hiệu quả đến thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ bằng được chúng ta tự vận động, tự tập thể dục thể thao từ nhẹ cho đến mạnh hơn, để hiệu quả hơn cho cái mục đích giữ gìn sức khỏe của mình, phải không thưa quý vị? Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong khi đó thì một lần nữa những người hâm mộ bóng đá lại được chứng kiến những cái cảnh thượng cẳng chân hạ cẳng tay của các siêu sao, mà ngày xưa tôi còn nhớ mãi cái cú sông phi của Eric Cantona, một huyền thoại của Quỷ Đỏ MU, vào một cổ động viên khi mà Mã Lệ Anh. Thì lần này cái cầu thủ mà cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay không ai khác là siêu sao Neymar, thưa anh, câu chuyện diễn ra như thế nào?
Vâng, có thể nói sự việc diễn ra thì gọi là họa vô đơn chí đối với câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Có thể nói ở giải vô địch quốc gia Pháp thì Paris Saint-Germain là gã nhà giàu và có thể nói là đầu cục của bại khi mà câu lạc bộ này đã giành chức vô địch của giải Pháp liên tục, rồi không những thế mà giành cả cúp vô địch quốc gia. Thế nhưng mà trong năm nay, kể từ khi mà để thua câu lạc bộ Manchester United ở cái vòng đấu loại đầu tiên của giải Champions League, thì dường như là cái tinh thần thi đấu của các cầu thủ Paris Saint-Germain đã xuống và không còn giữ được cái sự tập trung cũng như sự hưng phấn thi đấu. Lẽ ra họ đã có vô địch giải Pháp, giải quốc gia Pháp cách đây hơn một tháng, thế nhưng vì cái động lực thi đấu và cái tinh thần thi đấu không còn được tập trung cao, thế nên họ lần lượt để thua tất cả các đối thủ kém hơn mình và chỉ giành chức vô địch của giải Pháp ở tuần trước. Và trong vào ngày hôm qua, cuối tuần vừa qua thì họ thi đấu với câu lạc bộ Rennes để tranh cúp quốc gia của Pháp. Thế nhưng cũng một lần nữa họ lại để thua cái câu lạc bộ yếu hơn mình và có thể nói là có ít hầu bao hơn mình. Và có thể nói trong những cái lúc mà không giữ được bình tĩnh thì ngôi sao của họ là Kylian Mbappe đã bị chốt quyền thi đấu ở trên sân, còn Neymar thì sau khi mà trên đường đi lên bục để nhận tấm huy chương bạc thì đã bị một cổ động viên nói không tốt và anh đã quay ra để đặt điện thoại để thước cẳng chân hạ cẳng tay với cổ động viên này. Thì đây có thể nói là một hành động không đẹp, và bản thân các cầu thủ thì dù cổ động viên có nói gì đi nữa thì họ nên giữ được bình tĩnh, bởi dù sao họ cũng là những cái vận động viên chuyên nghiệp mà họ là những người là tấm gương cho các cái bạn trẻ. Neymar thì cũng cách đây không lâu, khi mà trong cái trận thua của PSG trước câu lạc bộ Manchester United thì cũng bị Liên đoàn bóng đá châu Âu cấm thi đấu 3 trận bởi vì vì không giữ được bình tĩnh và bất bình với trọng tài, và anh đã có những lời không lẽ không tốt đối với trọng tài trên cái mạng xã hội. Thì có thể nói anh không chỉ thượng cẳng chân hạ cẳng tay mà còn vạ miệng nữa, và có thể nói là Neymar trong nửa năm trở lại đây thì gặp không những rắc rối trên sân cỏ là với những tật chấn thương mà cả ngoài sân cỏ. Chúng ta hy vọng rằng các cầu thủ của Paris Saint-Germain sẽ giữ được bình tĩnh để mùa giải năm sau họ trở lại mạnh mẽ hơn, bởi vì dù sao đến nữa đây cũng là một câu lạc bộ cống hiến những cái trận đấu rất là đẹp cho chúng ta, và chúng ta còn nhớ ở mùa giải năm trước khi mà Barcelona và Paris Saint-Germain thi đấu ở cái vòng bán kết của giải Champions League thì cho chúng ta những cái trận đấu có thể nói là tuyệt vời, và đặc biệt là trong cái trận lượt về khi mà Barcelona đã giành chiến thắng với tỷ số là 6-1 trước Paris Saint-Germain, khi mà ở trận lượt đi họ để thua với tỷ số là 4-0.
Vâng, và trong khi Neymar đang gặp rất là nhiều những cái vấn đề trong cả đời tư lẫn sự nghiệp của mình, thì hai bậc đàn anh của Neymar, Cristiano Ronaldo và Messi, đều tiếp tục những cái dấu ấn không thể quên trong sự nghiệp của mình, thưa anh.
Cristiano Ronaldo thì chúng ta không chỉ gọi anh là một huyền thoại bóng đá sống mà chúng ta còn gọi anh là một cỗ máy ghi bàn. Và cuối tuần qua, với việc giúp Juventus cầm hòa trên sân của Inter Milan, thì Ronaldo đã ghi bàn thắng thứ 600 trong sự nghiệp của mình ở các cấp câu lạc bộ. Và đây có thể nói là một cái cột mốc rất là khó có thể vượt qua. Và anh đã chạm cái mốc này trước Messi, và người duy nhất có lẽ có thể đạt được mốc này có lẽ chỉ là Lionel Messi mà thôi. Thế nhưng mà Ronaldo sẽ tiếp tục phấn đấu và tiếp tục thi đấu trong những năm tới. Và chúng ta sẽ chờ xem cỗ máy này sẽ bao giờ ngừng và nghỉ. Còn đối thủ, kỳ phùng địch thủ của anh là Lionel Messi thì cuối tuần vừa qua cũng đã giúp Barcelona giành chiến thắng và giành chức vô địch lần thứ 28 của giải La Liga. Và đây là chức vô địch La Liga thứ 10 của Lionel Messi. Và trong 28 chức vô địch của Barcelona thì có 10 chức vô địch, tức là 40% cái chức vô địch này đã có dấu ấn của Messi. Và đây có thể nói một lần nữa cũng là một cái thành tích vô tiền khoáng hậu, và không biết là sau Messi thì còn có một cầu thủ nào có thể lập được cái kỳ tích này hay không. Và chúng ta sẽ chờ xem trong những năm tới thì hai huyền thoại bóng đá sống là Messi và Ronaldo sẽ tiếp tục phá những kỷ lục như thế nào.
Vâng, và với thông tin này thì tới đây chương trình thể thao cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc, và xin chúc các quý vị thính giả của SBS Radio một tuần làm việc thật vui vẻ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.